xin kính mời quý vị theo dõi tiếp truyện dài tình cảm xã hội Lạc Đường của nhà văn Hồ Bỉ Chánh. Những kỳ trước, Lý Trường Mậu thấy cảnh gia đình kham khổ nên đánh liều cướp giật một người thương gia với một đồng nghiệp, trong khi Lý Trường Mậu chịu cảnh tù đày thì vợ kế và con gái sống đời sa đọa với số tiền đánh cắp. Hiệp, người con trai lớn, bất mãn thói đời đen bạc của người dì ghẻ, sau khi gây lộn với dì ghẻ đã bỏ nhà ra đi làm bồi cho tay ở chứa trang. Sau 5 năm lưu lạc, Hiệp trở về lại Sài Gòn để trị bệnh thì gặp lại bạn cũ bán báo nhật trình ngày xưa và mẹ con hai tiền. Hai tiền ngồi suy nghĩ, không nói nữa. Hiệp nghe nhắc tới cha thì buồn hiu. Con Hà bưng một mâm cà phê, bánh mì, xíu mại mà lên thang lầu. Cô Lê ngó thấy thì cô rước bưng đem để ngay trước mặt Hiệp, rồi mời Hiệp ăn lót lòng. Hai tiền khoát tay biểu con Hà đi xuống tầng dưới, rồi bước lại ngồi cái ghế ngang mặt Hiệp mà mời Hiệp ăn. Hiệp đương buồn nên không muốn ăn, mà vì mẹ con hai tiền theo ép quá nên phải ăn một chút bánh mì và uống một ly cà phê. Chừng Hiệp ăn xong rồi, hai tiền mới kéo ghế lại ngồi gần một bên và nói nho nhỏ rằng,
tại vì cháu thương yêu kính trọng anh ba, nên hồi nãy cháu cãi với thím, cháu nói là anh ba bị án quan, chứ không có cướp giật, thím sợ cháu buồn. Cho nên thím không có cãi lại liền, nhưng mà theo chỗ thím thấy á, thì thím nghi trước khi mà anh ba bị bắt á, anh ba có đem tiền về cho chị ba nhiều lắm.
Không lẽ có như vậy, bởi vì bữa tòa xử có cháu đi coi, ở dưới tòa ba cháu nói quả quyết, không có cướp của ai hết mà.
Anh ba sợ tội, nên ra giữa tòa anh ba phải chối chứ.
Còn nếu ba cháu có cướp giật mà đem tiền bạc về cho dì cháu, thì sao cháu không thấy dì cháu lấy tiền đó ra mà xài?
Chị ba khôn lắm. Chị sợ là đem ra xài liền thiên hạ họ hay. Chị phải bị tội nữa. Bởi vậy, chị giấu nhẹm cho tới năm kia, chị mới lấy ra mà mua nhà cửa, sắm xe hơi đó chứ.
Có mua nhà, có sắm xe hơi nữa hay sao?
Chứ làm sao? Nếu không phải tiền bạc của anh ba vậy chứ, tiền bạc ở đâu mà chỉ làm kinh doanh dữ vậy? Mà thôi, chuyện của chị để một lát rồi thím sẽ thuật cho cháu nghe. Bây giờ để thím nói cái việc này cho cháu nha. Nghĩ thử coi, thím nghi anh ba có đem tiền về cho chị không? Vậy mà thím nghi đúng hay không, thím nhớ chắc là cha con Lê chết nhằm ngày 12 tháng 2 Việt Nam, hồi mặt trời lặn á. Tối lại, họ đem xuống nhà xác, họ không có cho thím ở trong, cho nên thím trở về nhà. Đêm đó, thím buồn rầu trong đèn nguội khóc hoài, không biết làm sao để mà có tiền chôn cất cha của con Lê. Đến khuya, lối khoảng 2-3 giờ gì đó, thình lình á, anh ba xô cửa bước vô, hỏi thím vậy chứ, chuyện gì mà khóc. Thím thuật việc con cha con Lê chết, mà không có tiền bạc đắng lãnh xác về chôn. Thì anh ba anh mới móc túi, lấy ra một xấp giấy bạc đưa cho thím, biểu lấy đó mà chôn cất cha của con Lê. Anh còn căn dặn thím là đừng có nói cho ai biết hết á. Xấp giấy bạc đó tới 5 tấm giấy 20, mà thím coi 2 túi áo bành tô của anh ba đầy nhóc à, chắc là giấy bạc còn ở trong đó nhiều lắm. Đến 4 giờ khuya, thím dắt con Lê đi vô nhà thương. Ra đường đi được khúc á, thì thím gặp chị ba đang xách một cái giỏ may mà đi. hai chị em đi với nhau qua cầu kho, rồi thím dắt con Lê ra chợ lớn, còn chị ba thì xách giỏ đi ra phía cổng lãnh. Chiều bữa sau, chôn cất cha con Lê rồi, thím trở về, thì nghe là anh ba đã bị cò bót bắt. Cái việc thím thấy rõ ràng như vậy đó, nên mới thím dám nghi. Đêm đó anh ba đem bạc về đưa cho chị, rồi chị bỏ vô cái giỏ may mà đem đi giấu, hoặc gửi cho ai đó. Nên bữa sau cọ bót đến xét nhà mà kiếm không có được bạc. Cháu nghĩ coi thím có nghi trúng hay không?
Hiệp ngồi cháu mày suy nghĩ một hồi, rồi nói rằng,
nếu có như vậy thì thím nghi phải lắm á. Vì cháu đi ra cộng lãnh thì chắc là đem gửi cho người em gái là Tư Hường chứ gì?
Hơi, Hòa không có hiểu là đem gửi cho ai. Theo lời anh ba dặn, nên mấy năm nay thím không có dám nói cái việc đó cho ai biết hết á. Bây giờ thím mới nói cho cháu nghe đây mà thôi.
Nếu thiệt như vậy thì ba cháu giao cho dì cháu một số bạc lớn lắm á.
Thím đâu có biết là bao nhiêu.
Máy chính cúng bị giật tới 25.000, theo lời khai giữa tòa, thì kiếm được có 5.000 tại nhà tám thiệt, còn lại tới 20.000, thì ba cháu giao cho dì cháu hết chứ gì?
Có cho thím hết 100.
Thì còn tới 19.900, nếu có tiền bạc nhiều rồi. Mà sao mỗi bữa cháu đem về đôi ba cắt lại còn lấy làm chi? Không hiểu nữa.
Phải lấy để khỏi thiên hạ dị nghị. Mà thím chắc anh ba giao tiền nhiều lắm, nên mới có mà mua nhà, đất, sắm xe hơi đó chứ.
Sao thím biết gì cháu mua nhà, đất, sắm xe hơi?
Thím với con Lê gặp hoài à. Con Hào nó dắt con Lê vô tới trong nhà nữa chứ.
Nhà ở đường nào?
Cô Lê bước lại đứng gần Hiệp, rồi chống tay lên bàn mà đáp rằng,
dạ, nhà ở gần nhà thờ chợ quán, nhà tốt lắm, có xe, nhà bếp đủ hết, đằng trước lại có sân nữa. Con Hào nó khoe với em, mua nhà, mua đất là trên 8.000.
Không biết năm nay em tôi nó bao lớn rồi?
Nó lớn lắm, mà chắc anh gặp là anh quên nó liền à. Dốc dác của nó lớn hơn em nữa. Em mới gặp nó ngoài casino hôm tuần trước nè.
Không biết nó có chồng hay chưa vậy?
Ơi, nó nói là nó chưa có chồng. Mà sao em gặp nó đi chơi, hoặc là ngồi nhà hàng với đàn ông trai hoài à?
Hiệp nghe nói như vậy thì châu mày lộ sắc buồn hiu. Cô Lê mới kéo ghế ngồi một bên mà nói rằng,
anh Hiệp, bác ba hồi trước á, có lòng thương tưởng tới cha em, cho nên lúc cha em mất á, bác cho tiền bạc mà chôn cất tử tế. Rồi má em cũng nhờ tiền đó mà làm vốn mua bán, nên lần lần khá lên. Ngày nay mới có tiệm vậy nè. Cái ơn ấy chẳng có bao giờ mà má em với em quên được hết. Việc nhà của anh, em coi cũng như là việc nhà của em vậy. Mấy năm nay á, em ngó thấy, em lấy làm buồn hết sức à. Em tưởng anh biết rồi, chứ em không có về anh không có hay. Nếu mà em giấu anh, thì té ra em không thiệt tình. Vậy để em tỏ cái việc của anh cho anh hiểu nha.
Hiệp ngó hai tiền, rồi dây qua, ngó cô Lê trân trân, dường như cầu xin cô nói cho mau. Cô Lê nghiêm sắc mặt mà nói tiếp rằng,
nói hết lời thì sợ anh buồn, chứ thiệt bác ba gái là một người đàn bà nhơ nhớp khốn nạn lắm. Bác trai bị án đâu có chừng năm à, thì em thấy bác gái dọn ở một căn phố tại đường Hemlin á. Bác làm bé một ông huyện nào đó em quên tên rồi. Bà huyện, bà ghen, nên bà mướn người ta đánh, lột quần ở giữa chợ xấu hổ hết sức à. Bác gái không có dám gần ông huyện đó nữa, mà rồi bác lại cặp với người khác. thường thường dắt nhau đi chơi tự do, không có ái ngại gì hết á. Còn con Hào bây giờ, coi bộ nó cũng tự do quá, nay đi chơi với thầy này, mai đi chơi với ông kia, mà bác gái không có cấm cản gì hết. Bác gái hư mà con Hào cũng hư nữa, không còn gì mà kể.
Hiệp ngồi nghe, hai hàng nước mắt nhiễu ròng ròng. Hai Tiền muốn khuyên giải cho Hiệp bớt buồn, nên nói rằng,
anh ba anh không có hạnh phúc về gia đình, nên ảnh thương vợ con mà trời lại khiến vợ bạc con hư. Ơi, là tại cái số phận của ảnh. Thôi, cháu cũng chẳng nên buồn làm chi, giái trời phò hộ cho ảnh mạnh giỏi, ít năm nữa anh về đây. Rồi, coi chỉ lấy mặt mũi nào mà đối đãi với anh cho biết.
Hiệp nghe nhắc tới cha, thì càng thêm đau đớn, nên vừa khóc vừa đáp rằng.
Vì cháu hư, thì cháu đã thấy thận mặt, nên bây giờ nghe gì làm những điều tồi bại, thì cháu chẳng lấy làm lạ. Còn con Hào, ngày cháu ra khỏi nhà thì cháu có ý sợ nó ngày sau bị cái gương xấu của dì cháu, mà nó không khỏi hư, té ra cháu lo sợ trước mà rồi cũng không khỏi. Cháu tưởng cháu sống nặng cho tới ngày ba cháu mãn tù, nặng cha con sum hiệp. Chuyện nhà như vậy làm sao mà sống cho tới 5 năm nữa, trời đất ơi!
Thôi cháu đừng có nói vậy, không có đơn. Ai có phần nấy, họ hư mặt họ, có can cập gì đến cháu đâu mà cháu buồn. Cháu có bệnh, cháu phải làm lãng đi, để lo thuốc uống cho mạnh, đừng có thèm buồn chi hết.
Thiếm thường cháu, nên thiếm khuyên như vậy, chứ không buồn sao được.
Hơi nè cháu, thiếm nói thiệt với cháu nha, hồi trước á, thiếm nhờ anh ba cho 100 bạc, thiếm chôn cất. Chú hai cháu hết 20, còn 80, thêm làm vốn mua bán. Nhờ cái số tiền đó đó, thêm gầy dựng lần lần nên tới bây giờ mới có được cái tiệm mang vậy nè. Chẳng giấu cháu làm chi, tiệm của thêm khá lắm. À, mỗi tháng trừ sở phí rồi thêm lời trên 100 luôn luôn à. Hồi trước thêm tưởng cháu theo ở chung với chị ba. Mà thím biết chị ba có tiền thì chắc cháu cũng được sung sướng. Chừng con Lê gặp con Hào mới hay là cháu không ở chung. Thím mới tính kiếm cháu đặng thím đem cháu về thím nuôi. Mà kiếm hết sức không có được. Không dạ, cháu phải đi ở bồi cực khổ. Lại còn mang bệnh hoạn nữa. Mà mẹ con thím mang ơn anh ba nhiều lắm. Hễ nhớ tới thân anh ba bị tù rạc thì mẹ con thêm cũng buồn như cháu vậy nè. Nay cháu về đây, không muốn vô chợ quán ở với chị ba, thôi thì ở đây với thím. Chứ đừng có đi ở bồi ở bếp nữa.
Hiệp lắc đầu nói rằng,
vì cháu như vậy, có thế nào mà cháu ở với dì cháu được. Còn cháu ở đây thì bất tiện cho thím, cháu ở đầu giam.
Có bất tiện chỗ nào đâu, thím nhờ anh ba mà trả nghĩa cho chồng được, rồi lại làm ăn khá nữa, này thím nuôi cháu, mà thím sợ nhọc lòng hay là sợ tốn khao hay làm sao?
Cháu bệnh hoạn mà ở làm rộn cho thím.
Ây, bởi thím thấy cháu bệnh hoạn nên thím mới biểu cháu ở đây, đặng thím kiếm thầy cho cháu uống thuốc. Gần đây có ông thầy thuốc ẩn giỏi lắm mà tử tế nữa. Thím quen nhiều lắm. Ơi, trong tiệm hễ mà có cơ thợ mai nào mà đau thì thím rước ổng coi mạch. Chứ thím không có chịu ông nào khác hết á. Cháu ở đây mà nghỉ. Rồi xế thím biểu con Lê nó dắt cháu lại nhà ổng coi mạch thử coi cháu bị bệnh gì. Mà cháu phải uống thuốc cho cận mới được. Thím coi cháu bị bệnh nhiều lắm ạ.
Cô Lê thình lình la lớn lên rằng,
Ý má ơi, sao coi mặt của anh Hiệp kìa, xanh quá à, xanh sao ghê vậy đó.
Hai Tiền đứng dậy hỏi Hiệp rằng,
sao vậy cháu, sao trong mình cháu giờ thế nào?
Hiệp rùng mình đáp rằng:
Trong ruột cháu lạnh dữ, chắc cháu tới cử rét rồi.
Hai Tiền dây lại biểu cô Lê:
Con lấy cái chiếc chiếu trải trên bộ dáng này cho anh hai con nó nằm đỡ đi. Ôm cái mền ra đây nữa, cho nó đắp. Mau mau đi, mau mau, để nằm đỡ rồi chiều mai má sẽ mua cái bộ dáng nhỏ lót thêm ở phía trước kia kìa, giăng ở mùng cho nó nằm cho kín đáo.
Cô Lê trải chiếu rồi ôm mền gối đem ra. Hai Tiền biểu Hiệp lên ván mà nằm, lấy mền đắp cho Hiệp. Cô Lê thấy Hiệp run thì cô sợ, nên nói với mẹ rằng:
Không được đâu má ơi, để con đi rước thầy thuốc liền bây giờ mới xong á.
Hai Tiền gật đầu chịu, cô Lê liền thay áo rồi đi rước thầy thuốc. Cách một lát, thầy thuốc ẩn theo cô Lê mà lại tới. Ông có xách theo một cái hộp đựng thuốc và đồ dụng cụ để tiêm thuốc. Ông bắt mạch, quay lưỡi, quay con mắt cho Hiệp và nói rằng:
Bị rét rần, mà lâu quá không uống thuốc nên bệnh phải nặng. Tuy vậy mà không hại lắm. Uống thuốc riết tự nhiên hết được. Xong tôi nói trước cho bà biết phải tiêm thuốc lâu lắm.
Hai Tiền nói:
Xin ông ráng điều trị giùm bao lâu cũng được, miễn là mạnh được thì thôi nha ông thầy.
Ông thầy thuốc mở hộp, lấy ra tiêm cho Hiệp một ống thuốc, rồi ngồi lại bàn viết toa mà nói rằng:
Để rồi bà sai ai đó đi xuống nhà thuốc mua ba thứ thuốc tôi biên đây. Và thuốc nước thì 2 giờ đồng hồ bà cho uống một muỗng cà phê. Còn thuốc bột thì trước mỗi bữa cơm bà cho uống 1 cát-sê, hộp thuốc để tiêm thì mỗi bữa tôi tiêm cho.
Ông đưa toa cho Hai Tiền rồi từ giã mà về, hứa sáng mai ông sẽ trở lại tuần mạch và tiêm thuốc. Hai Tiền đưa cái toa lại cho cô Lê và nói rằng:
Thôi, con kêu xe kéo mà đi mua thuốc đi, chứ sai bầy trẻ, nó có hiểu gì đâu. Má coi nó bệnh nhiều lắm á, bệnh về phần xác mà cũng bệnh về phần trí nữa. Mẹ con của mình phải ráng nuôi nó mà đền ơn đáp nghĩa cho bác ba con.
Cô Lê gật đầu nói:
Phải vậy chứ làm sao.
Rồi cô bước xuống thang lầu mà đi mua thuốc. Chương 8. Kẻ bạc người hậu. Một buổi chiều, trời mưa rỉ rả, gió thổi lao xao, Hiệp nằm trên bộ ván gõ nhỏ, ngó ra cửa sổ. Thấy hột mưa lác đác, hột này tiếp hột kia, như giọt nước mắt của trời nhỏ xuống, rồi lại thấy ngọn cây phía bên kia đường, quặng xuống, ngóc lên như ai xô ai đẩy, thì lòng ngao ngán, trí bàng hoàng. Cô Lê ở tầng dưới đi lên lầu, rồi đi ngay lại chỗ Hiệp nằm, mắt ngó, miệng cười, mà hỏi rằng:
Trời mưa dầm về từ hồi trưa đến giờ, vậy mà anh có lạnh hay không?
Hiệp lật đật ngồi dậy mà đáp rằng:
Không, 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 trong mình tôi như thường, không biết lạnh nữa.
Cô Lê kéo ghế ngồi ngay mặt Hiệp mà nói rằng:
Trời này mà anh không biết lạnh á, thì cái chứng bệnh rét của anh, ông thầy thuốc ổng trị chắc là dứt rồi. Em nói ông ẩn giỏi lắm mà, anh coi phải thiệt ổng giỏi hay không?
Ổng giỏi thiệt, nhưng mà ổng trị đã hơn 3 tháng rồi á.
Thì hồi coi mạch lần đầu á, ổng đã nói là bệnh của anh phải uống thuốc lâu lắm mới thiệt mạnh được. Em tưởng là phải uống 8-9 tháng, hoặc 1 năm. Té ra mới có 3 tháng mấy mà anh dứt được bệnh rét, vậy thì giỏi lắm chứ còn sao nữa.
Không phải tôi nói ông cho thuốc tới 3 tháng mấy mới dứt bệnh rét đó là dở. Tôi biết chứng bệnh của tôi khó lắm á. Tôi sợ phải uống thuốc tới 1-2 năm kìa chứ, mà có khi trị không hết rồi phải chết nữa. Ngoài chứ chan nhiều người mang bệnh như tôi vậy đó, tôi thấy họ chết thiếu gì.
Ừ, nếu mà anh biết như vậy thì phải công nhận ông ẩn là thầy thuốc giỏi chứ.
Phải, tôi chịu ông giỏi. Ý tôi muốn nói hơn 3 tháng nay, tôi làm tốn hao của thím hai nhiều quá.
Thôi, anh cứ nói cái câu đó hoài à. Má mày nghe được, mấy em buồn lắm à.
Xin cô để tôi nói hết cho cô nghe.
Anh muốn nói việc gì thì em cũng chịu hết thảy. Em chỉ xin anh là đừng có nói tới cái chuyện đó. Em buồn lắm à.
Không nói sao đặng. Mấy tháng này thím hai đã nuôi cơm tôi, mà tốn tiền thuốc không biết bao nhiêu mà kể cho xiết. Rồi đây còn phải trả tiền coi mạch, tiêm thuốc, cho ông thầy thuốc nữa. Thiệt tôi ái ngại hết sức à.
Anh nói rồi, phải không? Bây giờ anh phải cho em cãi lại. Má em tốn với anh chút đỉnh mà anh ái ngại. Vậy chứ bác ba hồi trước giúp cho má em chôn cất cha em. Mà rồi bác còn phải bị đày lưu đó. Má em với em lại không ái ngại hằng sao?
Cô đừng nhắc tới việc của ba tôi chứ. Hễ nhắc tới thì tôi buồn, tôi muốn chết phức giờ cho rồi.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Lạc Đường của nhà văn Hồ Bi Chánh. Bằng Tâm, Nam Anh, Trần Anh và Hải Đức xin hẹn quý vị vào một buổi phát thanh khác.
Ơi, xin lỗi anh nha, tại em hay em cãi với anh thôi, nên em quên dè dặt. Mà em xin anh cũng đừng có nói tới cái sự tốn hao nữa. Hễ mà anh nói tới thì em cũng buồn lắm. Người ở đời nếu biết nhân nghĩa thì phải thi ân báo đức dần công với nhau vậy mà. Em nói thiệt á, nhờ trời Phật cho má em làm ăn khá, nên có tiền mà tốn hao chút đỉnh với anh đó. Em mừng lắm.
Người biết nhân nghĩa như cô thiệt là ít có. Để tôi mạnh rồi đây tôi cũng phải làm sao mà sửa nghĩa lại tôi mới vừa lòng cho.
Anh sao? Đâu? Nói nghe thử coi.
Cô Lê hỏi câu đó, rồi cô liếc mắt ngó Hiệp, ý đợi qua chàng đáp thế nào. Hiệp ngó ra cửa sổ, mà suy nghĩ một hồi, rồi chậm rãi đáp rằng.
Để mạnh rồi, tôi kiếm công việc làm, mỗi tháng đem về cho thím hai 2-3 đồng cũng phải. Miễn có như vậy thì tôi mới vừa lòng.
Cô Lê thất vọng. Cô châu mày buồn xo, cô đứng dậy đi lại cửa sổ ngó xuống đường, xem giọt mưa lác đác, lòng cô lạnh tanh. Cô đứng ngó xuống đường mà đáp với Hiệp rằng:
anh đang mới vừa khá khá, còn ốm quá, mà lại tính đi làm việc gì? Anh nằm nhà mà chơi cũng có cơm ăn vậy mà, cần gì phải đi làm cho cực khổ?
Hiệp cũng ngó chỗ khác, trí vẫn vơ, lòng ngao ngán, nói bông lông rằng:
làm người, nhất là làm đàn ông con trai, thì phải lo làm ăn chứ, mà trước hết phải đi kiếm gì tôi với con Hào coi.
Cô Lê vừa nghe mấy tiếng ấy thì cô dây lại, nói cứng cỏi rằng:
em không có muốn anh nhớ tới bác gái với con Hào nữa. Em biểu anh bỏ đi, nhớ tới làm gì?
Không nhớ sao được?
Nếu anh cứ nhớ tới hai người đó hoài thì làm sao mà uống thuốc cho mạnh được đây?
Thiệt, tôi cũng muốn vâng lời cô. Ngặt gì con Hào là con của ba tôi, nghĩa là nó là em ruột của tôi.
Hiệp nói tới đó, cảm động, không nói được nữa, nước mắt lại tuôn ra dầm về, phải lấy khăn mà lau. Cô Lê lật đật trở lại, ngồi trên cái ghế hồi nãy, nhìn Hiệp trân trân rồi cũng chảy nước mắt. Mà nói giọng bi ai rằng:
Em xin lỗi anh nha, vì em thương anh, cho nên em mới nặng lời. Chứ chẳng phải em có ý chi khác đâu. Xin anh nghĩ lại mà coi, mấy tháng nay anh về ở đây, anh đau nhiều quá à. Em thấy anh bị rét rừng, nên anh đau về phần xác đã nặng rồi. Mà anh nhớ chuyện nhà của anh á, thì anh buồn bực, anh còn đau về phần trí nữa. Má em với em ráng sức nuôi anh. Em làm cho bệnh phần xác của anh đã gần dứt được rồi, thì em mừng hết sức. Giờ còn cái bệnh về phần trí của anh nữa. Bệnh này gốc là tại buồn rầu mà sanh ra. Phải đốn cái gốc ấy, thì trị bệnh mới mạnh. tại vậy đó. Nên em nghe anh nhắc tới bác gái với con Hào thì em giận quá, phải nói nặng lời, anh hiểu không?
Hiệp gật đầu đáp rằng,
tôi hiểu.
Ừ, anh hiểu. Thôi thì đừng thèm nhớ tới chuyện đó nữa. Anh có buồn thì lấy nhật trình với tiểu thuyết của em mua kìa mà đọc.
Tôi cũng muốn nghe lời cô lắm, không thèm tưởng tới chuyện khốn nạn đó nữa. Ngặt bụng tôi định như vậy, mà nó khiến cái ký không nổi, ký bắt nhớ hoài hoài, tôi không biết làm sao quên được.
Cô Lê nhìn Hiệp rất lâu, rồi cô hội ý nên cười mà nói rằng,
em tìm được phương thuốc hay rồi, chắc sẽ trị cái bệnh buồn của anh được.
Phương thuốc gì?
Để em nói với má em là cưới vợ cho anh, hoặc mai anh mới hết buồn.
Ý, sao không được?
Sao lại không được? Năm nay anh đã 19-20 tuổi rồi, cưới vợ chắc phải lắm chứ. Anh có vợ, chắc trí của anh mắc thương vợ, thì quên cái chuyện khác đi.
Tình thương vợ làm sao mà hơn tình thương cha cho được, nên cô chắc có vợ rồi quên cha.
Phải, tình thương vợ không có thể nặng hơn tình thương cha, mà hai tình nó đều khác nhau, so sánh sao cho được. Anh có vợ nè, tuy không phải anh thương vợ mà quên cha, nhưng mà có vợ tự nhiên anh vui thú với vợ con, rồi trí khuây lãng, bớt nhớ chuyện buồn về nỗi cha hay là em nữa.
Ý của cô thiệt là tốt, mà cái trước của cô bài đó tôi coi không hay. Ngày nào ba tôi còn mắc chốn lao tù, thì tôi có lòng dạ nào mà nỡ cưới vợ. Đã vậy mà cái trí của tôi bị bệnh sầu não. Nếu tôi cưới vợ thì tôi sợ chính bệnh của tôi đã không tuyệt, mà nó còn truyền nhiễm lây cho một người thiếu nữ vô tội. Thì tội nghiệp cho người ta biết chừng nào.
Ôi, nếu có người thiếu nữ sẵn lòng thương anh á, không sợ nhiễm cái bệnh của anh, tình nguyện hiệp chung cái đời vui vẻ của họ với cái đời buồn thảm của anh á, đặng mà kiếm phương thế trừ căn bệnh của anh, dường ấy anh cũng không chịu nữa hay sao?
Tôi đâu nỡ vì kỹ đến nỗi làm hư hại cái đời vui vẻ tốt đẹp của người hảo tâm như vậy.
Cô Lê lắc đầu rồi đứng dậy hỏi lãng rằng,
hộp thuốc để tiêm đó đã hết rồi, hồi sớm mời em đi tiêm thuốc, ông thầy thuốc ổng có biểu mua hay không?
Ông có nói với tôi rằng tiêm đã nhiều rồi, thôi để nghỉ ít ngày, nếu rét không tái lại thì chẳng cần phải tiêm nữa.
Còn thuốc uống?
Ông biểu cứ mỗi đêm uống một viên ký ninh mà thôi.
Nếu vậy thì mỗi ngày khỏi lại cho ông coi mạch nữa.
Thôi.
Anh thèm mì không? Để em sai con Hào đi nấu mì cho anh ăn nha.
Cảm ơn. Ông thầy thuốc dặn phải cử ăn một ít lâu, nhất là cử đồ có dầu mỡ.
Cử mỡ? Thôi, thì ăn đồ ngọt được không?
Thôi, ăn làm chi, tôi không đói.
Ông thầy thuốc đã cho phép anh đi chơi chưa vậy?
Ông nói đi chơi đặng rồi.
Hứ, ông giỏi mà ông cho phép vậy à? Em không có phục, đi chơi rủi rồi bị mưa gió rồi phát lại bệnh mới làm sao? Em cấm, không có cho anh đi đâu hết. Chừng nào mà em liệu đi ra ngoài được rồi thì em sẽ cho phép.
Cô gắt hơn thầy thuốc là sao?
Phải, em gắt lắm, ông thầy thuốc coi mạch định thuốc, còn em thì lo điều dưỡng, em cũng có quyền như ổng vậy.
Cô Lê nói câu sau đó, và vừa liếc, vừa đi xuống thang lầu, Hiệp ngó theo, lững đững lờ đờ, rồi nằm xuống, lấy cái khăn, đậy cặp mắt lại. Một bữa, lối 3 giờ chiều. Thím Hai Tiền sai cô Lê đi với một cô thợ may vô chợ lớn mua hàng. Cô Lê ra khỏi nhà rồi, thì Hiệp nói với Hai Tiền cho chàng đi chơi một chút. Hai Tiền thấy trời tốt, lại cũng muốn cho Hiệp giải trí, nên cho Hiệp đi chơi và mở tủ lấy cho 1 đồng bạc để đi xe.
Hiệp sợ là ga đã cao mà đi xe điện, rủi gặp cô Lê rồi cô không cho đi, nên chàng đi bộ xuống bến thành, rồi đi xe điện đường trong mà vô chợ quán. Chàng đi thủng thẳng lại đường nhà thờ, rồi thơ thẩn kiếm nhà 300. Chàng đi ngang qua một căn nhà nhỏ mà đẹp, đằng trước có sân, lại có một cái xe hơi đứng đậu giữa thềm. Chàng ngó trước dòm sau, thấy cái nhà này giống y như lời của cô Lê chỉ vẽ hôm nọ, nên chàng nghi là nhà của 300. Chàng đứng đứng ngoài đường ngó vô, bỗng thấy 300 y phục toàn một màu nước biển, mặt dồi phấn trắng nõn, môi thoa son đỏ lòm, chẳng khác nào một cô gái mới lớn lên. Trong nhà bước ra, đứng dựa bên xe hơi, rồi kế một người đàn ông mặc âu phục, cũng trong nhà đi ra, đứng khít một bên đó, hai người nói chuyện vui cười. Người đàn ông lại lấy tay sửa dây chuyền, vuốt mái tóc cho 300. Hiệp thấy bức tranh này, liền nhớ bức tranh khác, cũng đem treo trước mắt mình trong một đêm nọ, cách 5 năm trước, thì tay chân lạnh ngắt. Mà lòng ngực hừng hừng, cặp mắt chó lòa, chàng dợm sóc đi vô cửa ngõ, kế thấy cặp ấy bước lên xe hơi, rồi xe rút chạy ra. Hiệp đứng tránh một bên cửa ngõ, mà cặp mắt ngó xe hơi lườm lườm. Xe ra tới Hiệp, thấy 300 cũng ngó mình trân trân, nhưng mà xe cứ thẳng ra đường rồi chạy tuốt. Lúc ấy, Hiệp như ngây như dại, không còn trí hóa gì nữa, nên không biết tính lẽ nào, không biết phải đi đâu. Chàng ngồi chồm hổm trên lề đường, vừa giận, vừa buồn, vừa thẹn thùa, vừa khinh bỉ. Cách chẳng bao lâu, có một người ở trong đi ra đóng cửa ngõ, Hiệp và bước lại hỏi rằng:
Nhà này phải nhà cô 300 hay không vậy anh? Phải, hỏi chi vậy? Tôi bà con với cô nên kiếm thăm cô. Cô tôi đi Vũng Tàu hứng gió, không có ở nhà. Xe mới đi hồi nãy đây à? Té ra xe mới chạy ra đó là xe của cô 300 hay sao? Phải. Vậy mà tôi không về chứ. Tôi thấy có một người đàn ông ngồi trên xe nữa. Ừ, cô đi với ông hội đồng. Ông hội đồng nào? Ông hội đồng dưới Mỹ Tho, là chồng của cô. Bà con sao mà không biết? Bà con mà không gặp lâu rồi, nên tôi không hay cô ba có chồng. Đụng ông hội đồng đã gần 1 năm rồi. Tôi không hay. Ông hội đồng đó tên gì anh? Anh hỏi nhiều quá. Muốn biết tên gì thì anh đợi cô về anh hỏi cô. Không biết cô ba đi hứng gió chừng nào mới về? Cái đó tôi không hiểu. Mà cô tôi đem quần áo theo nhiều nên tôi chắc ở lâu à. Còn cô Hào đâu mà không đi chơi với cô ba? Cô ba nhỏ không chịu đi Vũng Tàu nhưng mà cô đi chơi chứ không có nhà. Đi chơi đâu vậy? Đi đâu ở ngoài Sài Gòn á?
Hiệp nghĩ 300 đi hứng gió, bỏ Hào ở nhà một mình, vậy thì chàng có thể gặp mà em được, nhưng mà Hào đi chơi không biết chừng nào về mà chờ, nên chàng từ giả tên trai đóng cửa đó mà đi, tính mai mốt sẽ trở vô kiếm Hào. Lại ga xe điện, mua giấy trở vô Sài Gòn, thấy đồng hồ chợ mới chỉ có 5 giờ, nghĩ còn sớm nên thả đi chơi một vòng rồi sẽ về Đất Hộ. Hiệp đi gần tới một nhà hàng bán rượu ở đường Bona, bỗng thấy một cái xe hơi mới ngừng ngay trước cửa nhà hàng, rồi trên xe bước xuống hai cô y phục thiệt đẹp, với hai thầy con trai, mà trong hai cô ấy có một cô mặc giống y như con Hào. Bốn người đi vô nhà hàng, ngồi chút một bàn, rồi kêu bồi lấy rượu, hai cô giỡn với hai thầy, nói cười ngả ngớn.
Hiệp đứng ngoài rình mà coi, thấy rõ một cô là con Hào, bèn men men đi vô đứng một bên cô đó, rồi cúi xuống nói nho nhỏ rằng:
Em, anh có vô trong nhà mà không gặp em.
Cô Hào ngước lên ngó Hiệp, rồi nghiêm mặt mà nạt rằng:
Ế, em nào nè, tôi có biết chú là ai đâu, chú lầm rồi.
Coi kìa, anh là Hiệp đây, không quên hay sao?
Tôi nói chú lầm rồi, tôi không biết Hiệp hẹo nào hết à.
Con Hào đứng dậy, la lớn rằng:
Sao chú dám đến chỗ này mà làm nhục tôi? Chú muốn tôi kêu lính bắt chú hay sao? Đồ khốn nạn, đi ra cho mau.
Hai thầy cũng đứng dậy, vừa xô Hiệp, vừa bảo rằng:
Đây đây!
Hiệp giận, cầm mắt đỏ ao, tay rung lẩy bẩy, vừa đi ra đường, vừa nói lầm bầm rằng:
Phải, khốn nạn thiệt mà. Hèn chi cô Lê không muốn cho tôi đi chơi, phải lắm.
Hiệp trở lại ga mua giấy xe điện mà về Đa Cao. Về tới tiệm, Hiệp đi thẳng lên lầu, mà vừa lên hết cái thang thì gặp cô Lê đứng cản đường. Cô hỏi rằng:
Sao mà anh thừa dịp em đi khỏi? Anh lén em mẹ em đi chơi. Anh đi đâu từ hồi 3 giờ cho tới bây giờ vậy?
Hiệp rưng rưng nước mắt mà đáp rằng:
Tôi dạy hơn cô nhiều lắm. Cô biết trước nên cô không muốn cho tôi đi, mà tôi cãi lời cô, nên tôi mới phải gặp cái cảnh đau đớn nhục nhã như vậy. Tôi xin cô tha lỗi cho tôi.
Cô Lê nhìn Hiệp, rồi chắc lưỡi lắc đầu, nói xuôi rằng:
Thôi rồi, tôi giữ hết sức mà cũng không hỏi. Ôi, mà cũng nên mổ phứt cái mụn nhọt đó một lần cho rồi. Thà đau một lần mà rồi nó lành, chứ để nó nhức ngấm ngầm khó chịu lắm.
Hiệp đi lại bộ ván nhỏ, chỗ chàng ngủ đó mà ngồi, rồi chống hai tay lên trán mà khóc. Cô Lê để cho Hiệp khóc một hồi thiệt lâu, đặng phai bớt, nước sầu não, rồi cô mới lại ngồi trước mặt, lấy lời dịu ngọt mà hỏi coi buổi chiều ấy Hiệp đi đâu, gặp ai, hay là nghe thấy những việc gì mà về phải đau đớn trong lòng đến thế. Hiệp to nhỏ, tỏ thiệt cho cô Lê, nghe việc mình đi vô nhà Ba Trâm, thấy Ba Trâm mà cô không thèm hỏi, hay Ba Trâm có chồng là một ông hội đồng ở dưới Mỹ Tho, gặp cô Hảo ngồi nhà hàng với trai, mình vô chào cô, mà cô không nhìn, lại còn mắng nhiếc và hâm kêu lính bắt. Cô Lê nghe rõ đầu đuôi, rồi cô thở ra mà nói rằng:
Em á, em vẫn biết ý anh là muốn thấy rõ ràng cái bạc của bác ba với cái hư của con Hào. Mà em nghĩ anh thấy rõ rồi, anh càng thêm buồn, rồi sợ anh đau lại. Vì vậy mà em không có muốn cho anh thấy, nên em không muốn cho anh đi chơi. Nè, giờ anh nghĩ coi, có phải anh thấy đã vô ích mà lại thêm hại hay không?
Phải lắm, hại thiệt. Mấy tháng nay tôi nghe nói con Hào hư, nhưng mà nó với tôi có tình cốt nhục, dầu thế nào tôi cũng thương nó hoài. Chứ chi tôi nghe lời cô, tôi không ra khỏi nhà, tôi không gặp nó, thì cái tình anh em vẫn còn phưởng phất. Tôi còn có chỗ nương dựa tí mà nhớ gia đình. Tôi cãi là cô làm chi mà tôi gặp con Hào cho nó dứt cái tình anh em ấy như vậy. Trời ơi! Bây giờ trí tôi như người chơ vơ giữa biển, nhìn tứ phía mênh mông, không bờ, không bến. Tôi biết níu cái gì mà sống, đang gặp mặt ba tôi.
Hiệp nói tới đó thì khóc dầm, nằm chúi xuống ván, lạnh run lập cập. Cô Lê lật đật, sổ mền mà đắp cho Hiệp và nói rằng:
Còn em đây chi? Anh nếu mà sống được chứ.
Hiệp ngó cô Lê, rồi gật đầu mà đáp rằng:
Cảm ơn cô.
Cách 5 năm sau nữa, Hiệp bây giờ đã được 24 tuổi, tướng mạnh mẽ, nước da sậm, chứ không phải đau ốm mét xanh như hồi chứ chàng mới về đó vậy.
Vì Hiệp và quyết chí kiếm công ăn, việc làm, cho khuây khỏa lòng phiền não, nên nó tiếm hai tiền, nhờ tiệm may mà thân thiết được với nhiều bà nhiều cô. Chừng thấy Hiệp thiệt mạnh rồi, thì mới nói với bà chủ hãng dầu mà gửi thiệp vô làm ở trong hãng, ăn lương mỗi tháng được 30 đồng bạc. Một buổi trưa, thím Hai Tiền ngồi ở trong tiệm, đương sửa soạn hàng mà giao cho mấy cô thợ may. Thình lình, anh Sách thêm, ghé lại hỏi rằng.
Chị Hai, mấy tháng nay chị mạnh giỏi chứ hả?
Nguyên Sách thêm hồi trước làm cu li cho hãng gạo bên xóm chiếu, nên thím Hai Tiền quen nhiều. Bởi vậy, thím nghe hỏi thì thím ngó ra mà đáp rằng.
Mạnh. Em đi chơi phải không em sao? Mấy tháng nay em đi đâu mất biệt vậy em?
Tôi bị ở tù hết 8 tháng, mới mãn hôm qua đây.
Ủa? Sao mà ở tù?
Đánh lộn, tôi chém cái thằng đó đứt hết hai ngón tay nên bị án.
Ôi bất nhân dữ không? Qua có hay ở đâu? Ngồi đó chơi nha em sao?
Sao thêm, ngồi trên ghế. Giữa một bên cái máy may, Hai Tiền mở tủ ra lấy một đồng bạc mà đưa cho Sáu Thêm mà nói rằng.
Em lấy đồng bạc đi uống nước chơi, lo làm ăn, đánh lộn làm chi mà phải bị tù tội, không biết nữa.
Cảm ơn chị Hai, tôi có ham gây gỗ với ai đâu, tại hôm đó giống dị ám tôi đó, nên tôi dặn không có được, mới sanh chuyện đó chứ.
Ở trong khám cực lắm hả?
Cái đó khỏi nói, kêu là tù mà sướng cái nỗi gì. À nè, tôi có gặp anh Ba Mậu, chị biết anh Ba Mậu không?
Biết lắm chứ, em gặp ở đâu?
Gặp ở trong khâm lớn, ảnh gần mãn rồi, nên ở ngoài cung nôn họ giải ảnh về.
Phải, anh Ba Mậu ở tù năm nay là đúng 10 năm, mà không biết bữa nào mãn. Qua nhớ anh bị bắt nhằm ngày 13 tháng 2, xong không có hiểu ngày Tây. Nhằm ngày nào, nên tính không có được.
Anh nói với tôi tuần sau anh mãn, anh có nói ngày nữa, nhưng mà tôi quên rồi.
Chắc tuần sau phải không? Để qua nói cho thằng Hiệp hay, đặng nó xin phép tuần sau nó ở nhà để đi đón anh.
Thằng Hiệp nào?
Con anh đó, mấy năm nay nó ở với tôi nè.
Chà chà, bà vợ của anh mấy năm nay làm nhiều việc khốn nạn quá. Không hiểu anh thích làm sao à?
Ôi, còn vợ con cái gì nữa mà nói, không biết trong khám anh có nghe cái việc đó hay không?
Không, anh không hay biết cái gì hết á, nên gần mãn anh vui lắm.
Em có nói cho anh nghe hay không nhỉ?
Không, nói làm chi, việc nhà của anh để anh về anh xử lý. Thôi, để tôi cứu chị Hai tôi đi chơi. Cảm ơn chị. Nghe không chị Hai?
Sáu Thêm ra khỏi cửa rồi, kế Hiệp đi làm việc về. Mình mặc một bộ đồ tây bố xám, coi mạnh mẽ lắm. Hiệp đi thẳng lên lầu, Hai Tiền hớn hở đi theo sau lưng. Cô Lê đứng ngồi thiêu khăn trên lầu, vừa thấy Hiệp ló lên thang thì kêu con Hà mà biểu dọn cơm. Hiệp mới ngồi mở dây giày thì Hai Tiền nói rằng.
Nè cháu! Tuần sau đây, bà của cháu mãn đó.
Hiệp ngó Hai Tiền mà đáp rằng.
Cháu cũng biết tháng này mãn, xong không hiểu ngày nào. Sao thám biết tuần tới mãn?
Sao thêm nó ở tù nó về? Nó mới ghé, nó nói gặp anh ba trong khám. Anh ba nói là tuần tới này anh mãn.
Nếu vậy thì thứ bảy cháu xin phép ở nhà bữa, cháu đi đón ba cháu.
Cô Lê chen vô nói rằng,
tôi cũng đi nữa.
Hai Tiền cản rằng,
con đi làm gì? Để thứ hai, má đi với anh con. Mình đón thứ hai không có gặp, thì đón hôm tối thứ ba, thứ tư. Đón hết tuần tự nhiên gặp thôi, chứ gì. Nè, mà thêm dặn trước cháu nha, hễ mà gặp anh ba thì đừng có nói chuyện gì về chị ba với con Hảo nghe không? Để mình rước anh về nhà. Rồi thủng thẳng mình sẽ xì ra, chứ nói gấp quá. Anh hay, anh buồn.
Hiệp gật đầu và đáp rằng.
Thiếm nói phải lắm, việc nhà để thủng thẳng 5-3 bữa rồi mình sẽ nói. À, còn đi đón, cháu đi đón một mình cũng được rồi. Thiếm với cô hai đi làm chi mất công?
Thiếm phải đi chứ, con lên ở nhà nó coi tiệm được mà. Vậy một lát á, chừng con Hà nó dọn cơm rồi, mình nên nói chuyện chi khác hơn là chuyện đi xuống cửa khám lớn đón rước cặp rằng mẫu.
Sáng thứ hai, Thiếm Hai Tiền đi với Hiệp xuống ngay cửa khám lớn, chợ không thấy chi hết, mới về ăn cơm, rồi buổi hầu chiều cũng xuống đón nữa. Đón đến chiều thứ ba gần 4 giờ, Hai Tiền thấy có một người bằng áo bành tô xanh, quần vải đen, ở trong cửa khám bước ra đường, đứng ngó giáo giác. Thiếm mà ngó sững người ấy, rồi la lớn ra.
Ồ, anh ba, kìa, cháu, cháu, ảnh chứ ai, anh ba.
Hiệp chạy lại gần, thấy quả là cha nó, thì kêu lớn rằng.
Ba, con đây ba, con đón hai bữa nay rài rồi.
Ba Mậu ngó Hiệp trân trân, mỉm cười ngõ nghẹn mà hỏi lạc lẽo rằng.
Vậy hả?
Hiệp nắm cánh tay Ba Mậu mà dắt đi qua bên lề đường bên kia, Hai Tiền đi riết lại và nói.
Ơi, mừng anh ba ha.
Ba Mậu cười, Hiệp nói.
Thiếm Hai hồi trước ở một xóm với mình bên Vĩnh Hội, ba quên rồi hay sao?
Ba Mậu gật đầu đáp.
Thiếm Hai Tiền mà dễ quên không?
Thiếm Hai Tiền nói.
Phải, em đây, em cũng đón anh ba mấy bữa rồi.
Vậy hay sao? Sao biết bữa nay tù mãn mà đón?
Sao thèm nó nói nên mới hay chứ.
Sao thèm nó mãn hôm trước?
Thôi, để mời anh ba về nhà rồi sẽ nói chuyện. Cháu kêu ba cái xe kéo đi cháu.
Hiệp kêu xe, Ba Mậu ngó quanh khuất rồi hỏi.
Hiệp, còn gì mày đâu?
Hai Tiền rước mà đáp rằng.
Chị ba không có hay.
Còn con Hào?
Chắc nó cũng không hay.
Ủa, sao Hiệp hay?
Hai Tiền không biết lời chi mà đáp cho xuôi, may nhờ ba cái xe kéo chạy lại, nên hỏi.
Mời anh ba lên xe kéo mà về ha.
Ba người bước lên xe, Ba Mậu cười hịch hạc mà nói lớn rằng.
Tôi bị đày 10 năm, mà vợ con tôi được sung sướng, thiệt là tôi khoái chi lắm á.
Hai Tiền với Hiệp ứa nước mắt, xong không dám nói chi hết. Ba cái xe lên đất hộ, ngừng ngay trước cửa tiệm. Cô Lê vừa ngó thấy thì lật đật chạy ra xá Ba Mậu. Ba Mậu ngó cô trân trân. Hai Tiền nói rằng.
Con nhỏ tôi đó đã. Con Lê đó anh ba quên hay sao?
Ba Mậu gật đầu và cười, rồi đi theo Hai Tiền mà vào tiệm. Hai Tiền mới đi theo thẳng lên lầu. Cô Lê trả tiền xe rồi cô cũng lên theo. Hai Tiền mời Ba Mậu ngồi tại bộ ghế salon mà nói rằng.
Tôi tưởng anh ba ở trong chắc anh ba ốm lắm. Té ra không có ốm mà lại còn có da có thịt hơn hồi trước nhiều.
Tôi mập hơn hồi trước hay sao vậy?
Hơn nhiều mà anh ba coi già hơn. Tóc bạc đi, da thì dụng xuống.
Ở trong chó ốm lao tù 10 năm mà không già sao được thêm á, còn sống đây là mai á.
Anh ba về được thì em thiệt là mừng quá đi.
Tôi cũng mừng lắm, mà 10 năm nay tôi ở tù cực khổ, sống tôi không buồn. Mình đã quyết chí thì buồn cái gì, cực khổ một mình mà cả nhà được sung sướng thì khoái lắm vậy.
Hai Tiền ngó Hiệp, rồi bị cô Lê mua thêm đồ ăn lẫn nấu cơm ăn cho sớm. Cô Lê đi xuống tầng dưới, còn Hiệp thì đương thay đổi quần áo. Ba Mậu ngó Hiệp mà hỏi rằng.
Nhà này là nhà của ai vậy Hiệp? Thưa, nhà của Thiếm Hai. Còn mày ở đâu? Con ở đây nữa. Còn gì mày với con Hảo ở đâu? Ở trong chợ quán. Ủa, sao lại không ở chung với nhau? Thưa, con ở riêng. Bày ở riêng tư làm chi? Ở chung với nhau không được hay sao? Thôi, để thăm Thiếm Hai một chút rồi mày dắt tao về nhà, đặng tao thăm dì với em mày chứ. Thủng thẳng rồi về ba, gấp làm chi? Xa cách nhau tới 10 năm lận mà. vì mày với con Hào nhớ tao lung lắm chứ. Về tặng cho mẹ con nó mừng một chút.
Hai Tiền thấy Hiệp bối rối không trả lời được nữa thì hớt mà nói rằng,
anh ba mới ra, vậy anh ba ở nhà em mà chết bữa cho khỏe đó anh ba.
Bây giờ tôi khỏe lắm, có mệt đâu.
Anh ba ở đây đặng ăn uống tiếp dưỡng ít bữa đó nè.
Về nhà rồi tiếp dưỡng cũng được. Trong khám ra rồi ở đây không về nhà làm như vậy coi sao được.
Em mang ơn anh ba nặng quá. Trong 10 năm nay chẳng có giây phút nào em quên hết. Anh ba về được em mừng hết sức. Nên em muốn anh ba ở đây cho em nuôi ít ngày. Đặng em đền ơn đáp nghĩa với anh ba cho phỉ lòng em.
Ơn gì đâu.
Anh ba quên hay sao? Nhờ anh ba cho em 100 bạc á. Em chôn cất cho cha của con Lê tử tế, mà còn dư tiền em để làm vốn mua bán, gây dựng lần lần, nên ngày nay mới có cái tiệm như vậy. Mẹ con em no ấm, đó là ơn nặng lắm chứ.
À, tôi nhớ rồi, tôi cho thím bạc hôm đêm đó phải không?
Phải.
Tôi lấy tôi đưa đại, tôi không kịp đếm, té ra được 100 hay sao?
100 lận.
Ba Mậu ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rằng,
nếu vậy thì tôi đem về cho má con Hào tới 19.900 đồng. Bởi vì má chính cúng khai mất 25.000. Thằng Tám Thiệt nó lấy phần nó 5 sấp giấy xăng, sao cò xét lấy hết thì còn có 5.000. Còn lại phần tôi 20.000. Mà tôi cho thím 100 thì còn 19.900 đồng, phải rồi?
Hiệp bước lại hỏi rằng,
thế là thiệt ba có giật bạc của máy chính cúng hay sao? Thiệt chứ, nếu không có thì làm sao mà bị đầy? Ba làm việc đó vô ích quá. Sao mà vô ích? Tao thấy vợ con nghèo cực, tao chịu không được, nên tao thí thần tao thà tao bị đầy mà vợ con được sung sướng. Tao làm như vậy có ích cho vợ con lắm chứ.
Hiệp bà uất ức trong lòng, chịu không được, nên vợ mới muốn nói thiệt việc nhà cho cha nghe. Hai Tiền ra dấu, biểu đừng cãi nữa, nên Hiệp phải dằn lòng, ngậm miệng. Cô Lê bưng đồ ăn, sắp dọn đầy bàn, rồi Hai Tiền mời ba Mậu ăn. Trong lúc bốn người ăn uống thì Hai Tiền kiếm chuyện vui mà nói, đặng cho ba Mậu quên chuyện vợ con, mà chừng ăn rồi thì ba Mậu hối thúc Hiệp biểu phải dắt về nhà đặng gặp mặt ba Trâm với con Hào. Hiệp hết phương giấu giếm được nữa nên nó phải nói bùng ra rằng,
con không thể để cho ba gặp ba mặt gì với con Hào được. Bởi vì ngày ba bị tòa kêu án rồi thì dì lấy trai cùng hết. Nay thằng này, mai thằng khác. Mấy năm sau đây dì làm bé hội đồng nào ở dưới Mỹ Tho. Còn con Hào thì nó bắt chước gương của dì, nó cũng làm đỉ. Nó gặp con, nó không thèm nhìn con là anh nó nữa. Những đồ như vậy mà ba còn đòi gặp mặt làm chi?
Hiệp đứng nói một giây, ba Mậu nghe mà dường như không hiểu, nên hỏi gặn rằng,
mày nói sao? Vì mày có chồng khác, còn Hào thì làm đi. Thưa phải. Trời đất ơi! Còn 19.900 đồng bạc của ta đem về cho đó. Làm gì hết đi, mà mẹ con phải mất tiếc hư thân đến thế. Con có biết đâu. Mày không biết tao đem bạc muôn về giao cho dì mày đặng nuôi con Hào với mày sao? Dì có nói đâu mà biết. Tòa kêu án ba được chừng 1 tháng. Dì lấy trai, con bắt được. Dì mắc cỡ, dì đuổi con đi. Rồi từ đó tới giờ con có léo hánh tới nhà nữa đâu.
Ba Mậu dựa ngửa vào ghế mà thở dốc. Mặt mày tái mét, cặp mắt có thể liêm diêm. Hai Tiền với cô Lê ngồi trên gián. Còn Hiệp thì đứng một bên cha, ba người biết Mậu đau đớn lắm, nên nó ngó chừng mà thôi, chứ không dám nói chi hết. Cách một hồi lâu, ba Mậu mở mắt ra, rồi vùng đứng dậy, hai bàn tay ôm cái đầu thật chặt cứng mà nói rằng,
tôi đi lạc đà, trời ơi, cái đầu tôi nó muốn bể rồi.
Hai Tiền thấy vậy bạn khuyên rằng:
Xin anh ba ơi, anh ba chẳng có nên buồn, việc đã lỡ rồi biết làm sao, tại mình vô phước nên trời mới khiến làm phải mà lại gặp quấy. Anh ba còn cháu Hiệp đây, nó thương nó trọng anh ba lắm, vậy cũng đủ rồi, cần gì mà phải buồn.
Ba Mậu té ngồi trên ghế lại, rồi khóc nước mắt nhiễu ròng ròng. Hiệp mà thấy cha như vậy thì động lòng nên cũng khóc theo. Nhờ khóc nên nó giải nỗi uất ức trong lòng được, nên thủng thẳng Ba Mậu tỉnh trí lại, rồi biểu con thuật tiếp việc nhà cho mình nghe. Hiệp bèn kéo ghế ngồi một bên cha, rồi thủng thẳng tỏ hết các việc ở nhà. Cha bị bắt, rồi thì mình lo đi bán Nhật Trình, lấy hơi hồng mà nuôi mẹ ghẻ với em. Mỗi ngày kiếm được bao nhiêu cũng đem về đưa hết cho mẹ ghẻ. Cha bị tòa kêu án, rồi thì mẹ ghẻ với em ăn mặc lòe loẹt. Cách chừng một tháng, mẹ ghẻ lại lấy trai. Mình nó bắt được, mình gây. Mẹ ghẻ hổ thẹn mới đánh đuổi ra khỏi nhà, không có cho ở nữa. Mình nó lưu liên, trót một tháng. Ngày đi bán Nhật Trình, tối ngủ ở trong nhà ga. May gặp cô vợ Tây mướn ở bội mới dắt ra vườn cao su ngoại chứa trang. Ở chứ Trang á 5 năm, thân á tuy no ấm, nhưng mà phải mang chứng bệnh rác rừng, sợ ở đó nữa phải chết nên nó xin thôi. Trở về Sài Gòn kiếm thuốc uống, cô Lê đi chợ gặp mới dắt về tiệm. Thím Hai Tiền không cho đi nữa, thím rước thầy thuốc tiêm bệnh, trị bệnh gần 4 tháng trường mới lành mạnh, rồi thím mới gửi cho làm trong hãng dầu từ ấy đến nay. Còn Ba Trâm thì cô làm nhục nhã đã thèm, rồi mới mua nhà đường ở nhà thờ chợ quán mà làm bé cho người ta. Hiện bây giờ cô giàu có, ở nhà tốt, bận áo màu, đeo hột xoàn, ngồi xe hơi, cõi sang trọng lắm. Còn con Hào thì không có chồng, nhưng mà đêm nào cũng đi nhảy đầm, ngồi nhà hàng, đi chơi với trai luôn luôn, nay người này, mai người kia, không có sợ ai chê cười khinh bỉ. Hiệp thuật đủ hết, không sót một khoản nào. Ba Mậu nghe rõ đầu đuôi rồi thì mặt buồn xo, ngồi chắc lưỡi than rằng:
Lòng người không biết sao mà dò được. Tôi thí thần đem cướp đem về giao cho gần 20 đồng bạc. Tôi căn dặn hết lời tôi gửi cho con thôi. Tôi xin nuôi giùm nó. Có về đâu đã không thương tưởng đến tôi, mà cũng không nhớ tiền bạc là tiền của tôi. Đành lòng đánh đuổi con tôi đi, không cho nó một đồng nào, để cho nó lưu linh cực khổ đau ốm, mai nhờ có thêm hai hảo tâm nuôi dưỡng, bảo bọc nó. Chứ không thì nó đã chết rồi. Ngày nay tôi về, tôi đâu còn thấy mặt con tôi.
Ba Mậu càng nói càng nổi giận, nên đứng dậy đi qua đi lại, rồi trợn mắt châu mày mà la lớn rằng:
Tôi phải kiếm con võ hậu này mà buộc nó phải trả đủ tiền bạc lại cho tôi mới được. Hiệp, mày nói nhà nó ở đường nào, nhà số mấy?
Hiệp đáp rằng:
Ở đường nhà thờ trong chợ quán, con không nhớ số nhà, xong con nhớ cái nhà nó nền đúc vách tường. Đằng trước sân rộng, hai bên có nhà xe hơi, nhà bếp. Tao muốn đi bây giờ.
Ôi, em khuyên anh ba đừng có nóng. Chị đã có chồng khác rồi. Anh gặp chị rồi anh nói cái giống gì đây? Em biết anh đụng chị hồi trước, anh không có làm hôn thú. Nên bây giờ chị bỏ anh, thì anh không có nói chi được hết. Còn anh muốn đòi tiền bạc lại, việc đó còn khó hơn nữa kìa. Anh giao tiền cho chị, anh có bằng cớ gì đâu. Bây giờ anh đòi. Chị nói không có thì anh làm sao nè? Em tưởng người đàn bà đã không có nghĩa tình anh, nên lấy chồng khác. Thì có lẽ cũng dám làm hại anh lắm à. Vậy em xin anh bỏ hết cái việc cũ đi. Đừng có thèm nhớ tới nữa. Để mà lo lập đời khác làm ăn thì còn hay hơn à.
Ba Mậu cười gằn mà đáp rằng:
Bỏ sao được thêm hai. Tôi ở tù 10 năm lao khổ lung lắm mà. Tại thím là bàn quan, nên thím không biết giận. Chứ chị thím là người trong cuộc như tôi, thì thím cũng không nín được.
Hai Tiền cười, cô Lễ chẹn vô nói:
Bác gái ở bạc lắm, nên bác ba giận cũng phải. Mà thôi, chuyện đó còn có đó. bác ba mới về, trong mình còn mệt mỏi, vậy xin bác ba dưỡng sức ít ngày cho khỏe, rồi mình sẽ tính lại coi phải làm sao, bây giờ phải lo nghĩ cái đã.
Hai Thiền khen con nói phải, rồi biểu con trải chiếu văn mùng trên bộ dáng lớn, rồi mời ba Mậu nằm nghỉ.
Chương 10. Gặp vợ con. Một buổi sớm mơi, bà Trâm đưa chồng sau, lên xe hơi đi về Mỹ Tho, rồi cô trở vô nhà nằm trên cái ghế xích đu mà xem mấy tấm hình của cô mướn thợ chụp, cô mới lấy về hồi hôm. Cô bận một bộ đồ mát bằng lụa mỏng màu bông hường, nước da của cô đã trắng, mà nhờ màu áo dọi thêm, làm cho nhan sắc của cô pha vẻ lả lơi với vẻ nghiêm nghị nên coi đẹp đẽ vô cùng. Cô nằm lúc lắc cái ghế mà coi hình, bỗng thấy có bóng người bước lên thềm. Cô ngó ra thì thấy một người đàn ông mặc áo bành tô xanh, quần vải đen, đường xăm xăm đi vô cửa. Mới ngó thoáng qua thì cô đã biết là cặp Rằng Mậu, nên cô ngồi dậy, làm mặt nghiêm mà hỏi rằng, chú đi đâu? Mậu đứng ngó ngay ba Trâm, và cười mà hỏi lại rằng,
trời đất ơi, mình quên tôi hay sao, nên kêu tôi bằng chú.
Tôi nhớ chứ, chứ là cặp Rằng Mậu chứ ai.
Nếu biết tôi là cặp Rằng Mậu, sao lại kêu tôi bằng chú?
Vậy chứ, chú muốn tôi kêu chú bằng cái gì?
Thì hồi trước mình kêu tôi bằng gì?
Hồi trước khác, bây giờ khác.
Hả? Bây giờ mình có chồng khác nên mình phải kêu tôi bằng chú hả?
Phải.
Tôi xin mời chồng mình ra đây cho tôi nói chuyện một chút à.
Chồng tôi không có ở nhà.
Vậy chứ đi đâu?
Chú chẳng có quyền gì mà tra hỏi việc nhà của tôi. Ba Mậu nghe mấy lời ấy thì trâu mày sụ mặt coi bộ giận lắm. Anh chống tay trên một cái bàn nhỏ, đứng ngó ba Trâm, rồi ứa nước mắt ra mà hỏi rằng.
Thiệt mình lấy chồng khác hay sao mình?
Ba Trâm gật đầu, song mắt ngó chỗ khác chứ không ngó Mậu. Mậu đứng trân trân một hồi, rồi lắc đầu nói rằng.
Thì tôi không dè mình nhẫn tâm đến thế. Bây giờ mình muốn cho tôi phải xử trí cách nào, đâu mình nói cho tôi nghe thử coi.
Tôi muốn chú đừng có héo lánh đến nhà tôi nữa. Bây giờ tôi đã có chồng, mà vợ chồng tôi có hôn thú hẳn hồi. Nếu chú đến nó bậy bạ, sợ chú phải mang quả đó.
Mậu đập tay trên bàn một cái rầm và la lớn rằng.
Mang quả? Mang quả, mình phải biết cái thân khốn nạn này mà còn sợ gì nữa. Nãy giờ mà tôi không móc họng, bé của mình đó là vì tôi thương mình quá, nó không nỡ đụng tới mình đó mà thôi chứ.
Ba Trâm đứng dậy nói rằng, nè, tôi nói cho chú biết nha, nếu chú mà ào ào trong nhà tôi nha, tôi sẽ kêu lính bắt chú liền bây giờ đây cho chú coi.
Mậu té ngồi trên một cái ghế rồi chống tay lên trán mà khóc. Ba Trâm thấy vậy thì cười mà nói rằng, thôi, tôi khuyên chú hãy về đi.
Mình đuổi tôi hay sao đây?
Vậy, chứ chú có chuyện gì mà tới nhà tôi ngồi khóc?
Cho nên tôi ngồi đặng tôi khóc một chút, cho hơi giận nó hạ xuống, cái bể cái ngực, nứt cái đầu tôi bây giờ đây biết không? Hôm nay người ta nói mà tôi không tin, bây giờ tôi mới thấy rõ ràng. Mình không còn một chút tình gì với tôi nữa hết.
Thôi, chú khóc rồi thì đi về đi.
Khoan à, đi được đâu? Chứ mình muốn cho tôi đi, thì phải đem cả 19.900 đồng bạc của tôi lại cho tôi, rồi tôi mới đi.
Bạc gì mà đòi, tôi có thiếu nợ chú hay sao?
Ba Mậu đứng dậy trợn mắt hỏi rằng.
Mình không nghĩ tình tôi, mình bỏ tôi mà lấy chồng khác. Mình còn đoạt tiền bạc của tôi nữa hay sao?
Tôi đoạt tiền bạc của chú hồi nào?
Tôi chặn đường mà cướp giật của người ta đem về giao cho mình gần 20 đồng bạc. Đặng mình nuôi con. Mình đã không nuôi con tôi, mà mình lại lấy chồng khác. Vậy thì mình phải trả tiền bạc đó lại cho tôi chứ.
Tôi có biết tiền bạc gì đâu.
Mình chối hả?
Ba Mậu đưa tay trơn vờn muốn nắm cổ ba Trâm. Ba Trâm kinh hãi, vừa la vừa cháy.
Lúc ấy có một cô nhỏ chừng 20-21 tuổi, mình mặc áo sơ mi, đầu bỏ tóc xõa ở trong buồng bước ra, nạt rằng, thằng cha kia, muốn cái gì hả? Mậu ngó cô ấy, rồi cười ngõ nghẽn mà nói rằng,
con Hào phải không? Năm nay con tới bị lớn lại lận hay sao?
Ê, con cháu gì nè, đi ra, đi cho mau.
Con cũng đuổi ba nữa thì sao?
Không biết cha con gì hết, cha gì vậy?
Mậu đấm ngực than rằng,
trời đất ơi, vợ bạc tình, con bạc nghĩa, cái đời gì mà khốn nạn như vậy nè.
Cô Hào nguýt một cái, rồi bỏ đi lại cửa sổ mà đứng. Mậu lắc đầu, rồi thủng thẳng đi ra cửa, đi nghiêng qua, ngã lợi, coi bộ như kẻ không hồn. Ra tới đường, thì đầu nặng như treo đá, ngực nóng như lửa đốt, cặp mắt đổ hào quang. Không thể đi được nữa, nên ngồi trên lề đường, cứ ngó sững trước mặt, không giận, không khóc, mà cũng không cựa quậy. Lúc ấy, Hiệp với cô Lê ở trên đầu đường, đường xăm xăm đi lại. Hiệp vừa thấy dạng cha ngồi thì chạy riết lại, rồi vịnh lên vai cha mà hỏi rằng,
trước khi đi làm mà con có dặn ba nhà mà nghỉ, đừng có đi đâu hết, sao ba đi vô trong này làm gì vậy?
Mậu ngó con mà cười hịch hạc, xong không nói chi hết. Cô Lê đi tới, cô kêu mà nói rằng, bác ba, bác đi đâu vậy? Tôi mắc lui cui dưới bếp, lo chiếc cà phê cho bác uống, còn má tôi thì mắc lo tiếp khách. Bác có lẻn đi đâu mất, làm cho tôi hết hồn hết chí, nên nó chạy xuống hẳn kêu anh Hiệp, đặng đi kiếm bác đây, bác làm giống gì mà ngồi đây. Mậu cứ cười hoài. Cô Lê thấy có một cái xe thổ mộ chạy ngang, cô bèn kêu xe ngừng lại, rồi hối thúc Mậu lên xe mà về. Khi Hiệp dắt cha lên xe, thì Mậu nói rằng,
tao đi lạc đường. Vì tao tính sai nên mới ra cớ sự như vậy đó.
Xe về tới tiệm, hai tiền chạy ra mừng và hỏi Mậu đi đâu. Mậu cười mà đáp rằng,
tôi đi thăm mẹ con Hào một chút. Hai đứa nó làm giống gì mà đi kiếm lộn xộn quá.
Thăm viếng mà làm gì anh ba? Nằm nhà mà nghỉ có lẽ tốt hơn nhiều.
Mậu lên lầu rồi nằm dài trên gián, không nói chi nữa hết. Hiệp để cho cha nghỉ một lát, rồi òn ỉ, hỏi thăm cha vô chợ quán vậy mà có gặp mẹ con ba Trâm hay không. Mậu không chịu nói tới chuyện ấy, mà lại cứ nói,
tao đi lạc đường.
Hiệp qua bộ, cha mệt nên không dám hỏi nữa. Mậu cứ nằm thiêm thiếp. Tới trưa dậy ăn cơm, rồi cũng nằm liêm diêm hồi, không lộ sắc buồn hay giận một chút nào hết. Tối lại, khi tiệm đóng cửa rồi, hai tiền mới lên lầu, thấy Mậu đang ngồi hút thuốc tại bộ ghế salon, Hiệp đứng sở rỡ gần đó, còn cô Lê thì ngồi dưới bóng đèn khí mà thiêu khăn. Thiếm lại ngồi ngay trước mặt Mậu mà nói rằng, em có một chuyện nhà, em muốn tỏ với anh ba. Xong, mấy bữa rày em thấy anh ba không được vui, nên em không dám nói.
Thiếm có việc gì thì cứ nói ra. Người như tôi thì còn biết buồn hay là còn biết vui gì nữa đâu mà thiếm ngại.
Không phải chuyện gì lạ. Em muốn nói chuyện hai đứa nhỏ đây. Em xin tỏ thiệt với anh ba. Em nuôi thằng Hiệp ở trong nhà mấy năm nay, em thương nó cũng như con ruột của em vậy. Nó với con Lê đã lớn tuổi rồi, mà em coi ý hai đứa nó thương yêu nhau lắm. Mấy năm nay, em muốn gả con Lê cho thằng Hiệp, đặng chúng nó có đôi bạn mà làm ăn. Em có tỏ ý ấy với thằng Hiệp, thì nó nói nó thương con Lê thiệt, ngặt vì anh nó mắc trong chốn lao tù, nên nó buồn bực hoài, nên nó không đành cưới vợ. Nó đợi chừng nào anh mãn tù anh về, nó xin phép anh rồi sẽ tính chuyện hôn nhân.
nay anh ba về rồi, vậy em xin anh ba nghĩ thử, coi có nên cho hai đứa nó kết nghĩa vợ chồng với nhau hay không? Mậu quăng điếu thuốc, rồi dây qua Hiệp hỏi rằng.
Mày muốn cưới vợ hay sao Hiệp? Thưa ba, thím hai nuôi con mấy năm nay ấy là ơn nặng. Mà lúc con đau, cô Hai Lê khổ săn sóc con, nên con mới khỏi chết. Ấy là nghĩa dài. Ơn nghĩa ấy con không bao giờ mà quên được. Đã vậy mà con ở chung một nhà với cô Lê năm nay. Con yêu nết, con mến tình cô lắm. Con chắc nếu con được một người bạn trăm năm như cô, thì gia đình của con hạnh phúc nhiều lắm vậy. Hạnh phúc? Mày cũng muốn đi lạc đường nữa. Làm thế nào kìa? Chứ có phải cưới vợ mà được hạnh phúc đâu mày. Vậy chứ mày không thấy thân tao đây hay sao? À, mày còn muốn có vợ?
Hiệp cúi đầu, không biết lấy lời chi mà đáp với cha. Hai Tiền cũng ngồi lặng thinh, song sắc mặt buồn lắm. Cô Lê buông đồ thiêu và bước lại mà nói rằng, bác ba nói vậy thì tội nghiệp cho phận đàn bà con gái lắm. Bác thương vợ thương con, mà bị vợ con phụ bạc, làm cho bác uất ức trong lòng, nên bác cho gia đình là cái ngòi phiền não, chứ không phải là cái nền hạnh phúc. Cháu xin phép bác cho cháu cãi lại đôi lời. Đàn bà có người quấy, mà cũng có người phải, chứ không phải là hết thảy đều là phường dông ơn bội nghĩa đâu. Xin bác ba nghĩ lại. Mậu ngó sững cô Lê, rồi chậm rãi nói rằng.
Thằng Hiệp lớn rồi, nó muốn thế nào thì tự ý nó, tôi ngăn cản sao được. Nhưng vì tôi là cha nó, nghe nó muốn cưới vợ tôi phải nhắc chuyện của tôi cho nó nhớ, chứ không phải cản. Vợ con, tôi vì vợ con mà phải bị đày 10 năm. Mà có lẽ nay mai đây tôi còn phải chết với vợ con tôi nữa cho mà coi.
Hai Tiền nghe mấy lời thì biến sắc, nên lật đật khuyên rằng, anh ba, anh đừng có nói như vậy không nên. Em xin anh ba hãy quên hết chuyện cũ đi, đừng thèm nhớ tới vợ con hay tiền bạc làm chi. Thằng Hiệp nó cưới con Lê rồi, vợ chồng nó làm mà nuôi nhau cũng được vậy.
Không nhớ chuyện cũ sao được.
Anh, cho chuyện cũ là một giấc chiêm bao, không có chi là thật sự. Rồi tự nhiên trí anh bình tĩnh, ít ngày anh sẽ quên được mà.
Khó lắm, tại thương nhiều, nên phải giận nhiều. Tại khổ quá nên oan phải lớn.
Giận làm chi anh ba? Ai ở quấy thì để cho ông trời phạt họ. Mình không nên oán giận.
Không có ông trời, mà giàu có ông trời đi nữa. Ông ở trên cao quá, không có biết việc ở thế gian đâu.
Em tin chắc có ông trời, mà ông công bình lắm. Hay ai làm phải thì ông thưởng, còn ai làm quấy thì ổng phạt, thủng thỉnh để rồi anh coi mà. Mậu không cãi nữa, đi lại bộ ván mà nằm. Trong mấy ngày sau, Mậu không đi đâu hết mà cũng không muốn nói chuyện. Ăn cơm rồi thì cứ nằm gác tay qua trán, mà cặp mắt qua đỏ ao. Hai Tiền thấy Mậu không vui, nên nó không dám nhắc tới chuyện hôn nhân, tính đợi ít ngày cho Mậu khuây lãng rồi sẽ bàn lại. Cách 3 ngày sau, lúc gần sáng, Hiệp thức dậy không thấy cha nằm trong mùng như mấy bữa trước. Hiệp lấy làm lạ, lật đật xuống dưới tầng dưới mà kiếm cha. Kiếm phía sau, phía trước đều không có, mà lại thấy cửa tiệm có một cái cánh không gài chốt, chỉ khép sơ mà thôi. Hiệp biết cha thừa lúc trong nhà ngủ hết, lén mở cửa mà đi rồi, thì trong lòng lo sợ, nên lật đật kêu Hai Tiền mà nói cho thím hay. Hai Tiền nghe nói thì thất kinh, nên chắc lưỡi than rằng. Hơi, cha chả, thím sợ lắm cháu ơi. Bữa hổm ngồi nói chuyện, thím coi ý anh bà oán hận tuổi đó lắm. Thím sợ anh trốn mà đi đây, không phải đi chơi đâu. Cháu phải đi tìm anh mới đặng. Hiệp thay đồ mà đi liền, rồi cách một lát cô Lê cũng đi nữa. Hiệp với Lê, mỗi người một ngã, đi trọn hai ngày, đi luôn tới ban đêm nữa, mà cũng không gặp Mậu ở đâu hết. Qua bữa thứ ba, Hiệp xuống tới chợ Bến Thành, gặp ba trẻ nhỏ bán nhật trình mới mua một số. Vừa mở ra thì thấy trường đầu có bài viết như vậy.
Mẹ con bị giết tại chợ quán. Hồi hôm này tại chợ quán có xảy ra một vụ sát nhân, hai mẹ con đều bị giết một cách rất ghê gớm. Cô Ba Trâm ở một cái nhà nền đúc theo đường nhà thờ chợ quán với đứa con gái của cô tên là Hào, tuổi đương xuân xanh. Hai mẹ con ngủ nhà trên, còn Bồi và Shopper thì ngủ nhà bếp. Đêm hồi hôm, gian nhân cậy cửa sổ, xeo song sắt, rồi chung vô nhà trên, đâm chém chết hai mẹ con mà tôi tớ không ai hay biết. Đến sáng, người đầu bếp thấy mặt trời mọc đã cao rồi, mà cô Ba Trâm chưa thức dậy, nó bèn gõ cửa kêu đặng lấy tiền đi chợ. Kêu không được, nó đi vòng ra phía trước thì thấy có một cánh cửa sổ mở hé. Nó bước lại kéo bét ra, thì thấy có dấu cãi, còn song sắt thì cong vòng, làm thành một lỗ lớn, chung vô chung ra được. Nó kinh hãi, mới kêu hô lên và biểu người Bồi đi báo cò bót. Ông cò và lính lại tới, phá cửa vô nhà thì thấy cô Hào nằm trên vũng máu trước cửa buồng của mẹ. Còn trong buồng ấy thì cô Ba Trâm cũng nằm trên vũng máu nữa. Mẹ con bị đâm bị chém nhiều vết nên chết đã lạnh ngắt. Xét trong nhà thì đồ đạc còn y nguyên, không mất món nào, tủ không cạy, thậm chí đồ nữ trang của hai mẹ con đeo, gian nhân cũng không lấy. Do theo đó mà suy thì ai cũng quả quyết hung thủ giết mẹ con cô Ba Trâm là vì oán thù, chứ không phải muốn lấy của. Vụ này ông cò đã báo tin cho quan biện lý hay rồi, và tòa mới mở đường tra vấn, để có nghe tin gì thêm, rồi số báo sau sẽ tường thuật.
Hiệp đọc hết bài trình rồi, thì mồ hôi nhỏ giọt, quay quả trở về đa cao mà thông tin cho mẹ con Hai Tiền hay. Về tới tiệm, Hiệp đi thẳng lên lầu. Hai Tiền với cô Lê thấy mặt Hiệp khác hẳn thì lo sợ nên lật đật tuốt theo. Hiệp đọc nho nhỏ bài nhật trình cho mẹ con Hai Tiền nghe. Hai Tiền ứa nước mắt mà than rằng,
sợ hết sức mà cũng không khỏi. Cha cha, không biết anh trôn cho khỏi hay không. Thôi, đừng có kiếm nữa mà lậu sự.
Hiệp nghe lời nên không dám đi kiếm nữa, mà ở nhà thì cũng không yên trong lòng, nên cứ đi ra, đi vô, nhăn mặt châu mày hoài. Bữa sáng hôm sau, Hiệp mua một số nhật trình nữa thì thấy có bậy như vậy.
Vụ sát nhân trong chợ quán mà bổn báo đã thông tin hôm qua, nghe rõ tòa tra xét đã có mọi kết quả. Theo cuộc phỏng vấn của bổn báo, thì trước đêm mẹ con cô Ba Trâm bị giết đó, hồi chiều có thầy C ở Sài Gòn, là cụ tình nhân của cô Hào, đến nhà cô Ba Trâm mà thăm. Thầy C trách cô Hào bạc tình. Hai người rài rà với nhau, rồi thầy C có lời hăm cô Hào, bởi cớ đó nên tòa nghi mới bắt giam thầy C. Tuy thầy C chối hoài, thầy khai trong đêm mẹ con cô Ba Trâm bị giết đó, thầy ở tại nhà hàng Khiêu Vũ với nhiều anh em bạn. Đến 4 giờ khuya thầy mới về. Tuy tòa hỏi chứng thì cũng quả như vậy, mà coi dấu lăn tay của thầy C thì thấy không giống dấu tay ở tòa chụp hình ở cửa sổ và trong nhà cô Ba Trâm, song tòa cũng còn nghi nên chưa thả thầy C.
Hiệp với mẹ con Hai Tiền đọc bài này thì bớt lo sợ một chút, xong ba người cũng cứ bàn bàn luận luận ở trên lầu hỏi, nằm ngồi không yên. Đến trưa, một cô thợ may lên lầu, nói với Hai Tiền rằng có một người đến thăm và xưng là Sáu Thêm. Hai Tiền biểu cho lên. Sáu Thêm vừa thấy mặt Hai Tiền thì hỏi rằng,
con của anh Ba Mẫu còn ở đây hay không?
Hai Tiền, cô Lê và Hiệp nghe nói đều rợn óc cả mình. Hai Tiền gượng mà hỏi rằng, em hỏi chi vậy em sao?
Tôi kiếm đặng cho nó hay, anh Ba Mẫu chết rồi.
Trời đất ơi, chết ở đâu? Chết hồi nào?
Hồi khuya này, anh nhào xuống sông bên Lăng Tô, anh tự giận. Mới vớt thay anh đặng hồi nãy đây, còn bót được sửa soạn chở anh qua bên nhà mổ, đặng cho quan thầy thuốc khám nghiệm, nên tôi lật đật qua cho chị hay.
Hiệp với cô Lê đều khóc rống lên, nghe thảm thiết. Hai tiền than rằng, chuyện gì mà phải tự dâng cho thiệt mạng không biết. Đã đi lạc đường một lần rồi, tôi hết sức muốn kêu anh vô đường phải, mà anh còn đi lạc một lần nữa.
Sáu thêm bước lại đứng gần mà nói nhỏ rằng,
anh sống làm sao cho đặng chị? Sống rồi bị chết chém, hoặc bị đài chung thân cũng vậy, thà là chết phức cho rồi.
Hai thiền ngó Sáu thêm mà hỏi rằng, tê ra gì cơ trong chợ quán đó, anh hay hay sao?
Sáu thêm gật đầu xong khoát thay ra dấu biểu đừng hỏi nữa. Hai tiền lắc đầu nói rằng,
hèn chi bữa hôm anh nói, tại tình sâu nên oan phải nặng, anh phải chết cho vợ con, anh nói như vậy thì tôi đã sanh nghi rồi. Thôi Hiệp, cháu cũng phải tỉnh tri mà lo sinh xác, chôn cất anh ba cho ấm cúng. Cháu đừng có buồn rầu làm chi, tại cái mạng của anh ba phải như vậy, nên hồi trước có trời khiến cho anh đi lạc đường, rồi bây giờ anh mới tới chỗ đó. Mình khóc hoài, anh ấy cũng không có sống lại được, hay hơn là mình ngậm miệng để lo cho anh. Thằng Sáu, em nói họ đem xác của anh vô nhà xác phải không?
Sáu thêm đáp rằng,
phải, hồi tôi đi đây thì họ sửa soạn chở xác anh. Có lẽ bây giờ họ đã tới rồi. Nhà mổ ở gần đây. Thôi, mình sửa soạn, mua hòm rương cho sẵn. Đặng hễ mổ rồi thì mình xin phép tẩn liệm, đem xác đi chôn.
Hai tiền nhất diện cậy Sáu thêm đi với cô Lê đến nhà cho mướn đồ âm công thương lượng mà mua hòm và mướn nhà vàng. Còn nhất diện đi với Hiệp lại nhà mổ mà chờ đặng xin lãnh xác. Chôn cất ba mộ tốn ha bao nhiêu, hai tiền bao chịu hết. Đám tang xong rồi, tối lại Hiệp mới lại mà tạ ơn hai tiền, và tỏ ý muốn lên núi, kiếm chỗ thanh tịnh mà tu, không chịu lẩn quẩn ở trong vòng trần gian, là cái lò phiền não. Cô Lê vừa nghe Hiệp muốn đi tu, thì cô không e lệ chi hết, tuy có mẹ ngồi đó, xong cô bước lại, hỏi Hiệp rằng,
tại sao anh đòi đi tu?
Đời gây go cay đắng như vậy, có vui sướng gì đâu mà không xa lánh cho rồi.
Thế gian tự nhiên như vậy đó, có lạ gì? Mà sự cay đắng đó, anh mới ngó thấy mà thôi, chứ anh chưa có nếm, có chi đâu là điều chán ngán, nên đi tu.
Ngó thấy đủ ngán rồi, cần gì phải nếm. Mình thấy cái đường khổ, mình lo tránh trước có lẽ hay hơn.
Em sợ anh tính lầm, thế gian là khổ hải, loài người ở trong ấy tự nhiên là chịu khổ, tránh đâu cho khỏi được. Anh thấy bác ba đi lạc đường, anh muốn tránh đường đó mà đi qua đường khác. Anh nghĩ mà coi, đường nào cũng ở trong thế gian, có đường nào mà không khổ, khổ hay là không khổ, điều là tại nơi tâm của mình mà thôi. Nếu mình cứ phải làm hoài dẫu mình phải chịu khổ đi nữa, trí mình cũng an, lòng mình cũng khỏe.
Hiệp ngồi suy nghĩ một hồi rồi than rằng,
cái đời của tôi từ nhỏ không có mẹ, rồi từ này lại không có cha nữa. Còn ai thương tôi, còn ai cho tôi thương nữa? Mà tôi cần phải liều thân chịu khổ đặng ở chốn thế gian này.
Hai tiền nói, còn qua đây, qua làm mẹ cháu, qua thương cháu cũng như mẹ cháu vậy.
Cô Lê cũng nói,
lại còn em đây nữa, em cũng thương anh, mà em lại trọng anh, chứ không có phải như con Hào vậy đâu.
Hiệp ngó hai tiền, rồi ngó cô Lê, rưng rưng nước mắt mà đáp rằng,
cảm ơn.